This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi, mây thâu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Hạnh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần và từ phòng vi âm. Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không à bà? Hiếu Sinh có gì lạ không anh?
Chào quý Dung, chào quý thính giả. Hiếu Sinh cũng bình thường cơ.
Dạ vâng.
Tiếp tốt. Thời tiết rất là tốt.
Dạ, thời tiết ở đây cũng tốt anh. Vâng, thưa anh thì bây giờ như thế này nè, anh nghĩ gì về lời tuyên bố của cái ông Tô Lâm? Ông có tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lặp lại lời ước mơ của ông Lý Quang Diệu thập niên 60. Ước mơ Singapore được như Sài Gòn, nhưng bây giờ Singapore mạnh, đứng hạng thứ ba thế giới. Còn Việt Nam thì sao? Và bây giờ thì chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, có người cho rằng đây là cơ hội cho Việt Nam cải tổ lại nền chính trị của đất nước. Anh có nghĩ là ông Tô Lâm muốn làm một cái Boris Johnson Việt Nam hay không anh?
Yeah. Đó là...
Boris Johnson. À.
Đó là ước mơ tất cả dân tộc Việt Nam không?
À, đó là ước mơ, dạ.
Yeah. Ước mơ, nhưng mà tuy nhiên về mình thử ha. Thì bởi vì nhớ cái tình hình hiện tại thì anh thấy rõ rằng là Tổng thống Trump muốn tách rời nền kinh tế Trung Cộng ra khỏi... kinh tế Trung Cộng, bởi vì qua thấy những cái toàn cầu hóa rồi cái gì Covid như anh em mình thường thảo luận đó,
dạ.
Thì nó bị trở ngại rất nhiều. Bởi thời đó nghĩ rằng là về cái cung cầu sẽ giải quyết, nên mà lúc đó là những cái nhu cầu nhất là dược phẩm hay là những y tế đó, thì lúc có Trung Cộng là chặn đứng mà những công ty của Hoa Kỳ không đem về được nước Mỹ, thì đó là những cái trở ngại rất lớn mà giờ cần phải giải quyết. Rồi về cái chính sách mà bất quân bình mậu dịch mà Trung Cộng lợi dụng vụ cái chính sách toàn cầu hóa này đó, ngoài cái vụ mà giao thương với Hoa Kỳ rồi thì có chi giới hạn rồi, còn nhờ những sân sao nữa, tỷ dụ giống như của bên Mỹ Tây Cơ hay là bên Canada hay là Việt Nam, bất cứ quốc gia nào mà có giao thương dễ dàng với Hoa Kỳ để rồi họ tránh thuế đưa qua đó để mà thí dụ hàng hóa của Trung Cộng đưa Việt Nam để dán nhãn made in Việt Nam chẳng về cái đó, thì Tổng thống Trump nói là mỗi hàng năm đó là coi như cái thiệt hại lên tới 1.000 tỷ các trên một dịch, chứ không phải là 300 tỷ như mà thực tế đưa đâu, thấy không? Và do đó mà ông thấy rõ rằng là cái vấn đề đó phải chấm dứt chứ không thể nào được. Đó là những cái điểm, ngoài ra những cái trở ngại khác thì anh thấy hiện tại bây giờ cũng chỉ như sau khi mà Tô Lâm gọi điện thoại với Tổng thống Trump thì đề nghị như là zero thế không, nhưng mà sau đó thì ông Peter Navarro cố vấn của Tổng thống Trump đó, kinh tế Trump đó cho biết cái vụ mà thuế quan đó không quan trọng, mà quan trọng là bởi vì coi như Việt Nam là sân sao của cái Trung Cộng, mà cái hàng hóa để đưa đây là phải chấm làm cách nào để chấm dứt đó, đó là cái vấn đề. Thì bên Việt Nam cũng nói ok, giờ là ra lệnh tất cả kia để chặn kỹ thuế quan này nọ kia, nhưng mà cái đó là chỉ nói chứ làm rõ thực tế làm sao ấy. Thì anh thấy thật sự thì đây là cái cơ hội mà Việt Nam nên thay đổi tư duy, bởi vì hồi đó giờ thì mặc dầu biết là Trung Cộng là cái thị trường thương mại với Việt Nam từ trước đến nay, nhưng mà Việt Nam thì giao thương với Hoa Kỳ thì lại là rất là có lợi, trong khi đó thì lại là Việt Nam đối Trung Cộng thì rất là bất lợi, là bởi vì khiếm ngạch ngoại thương lại ngã vào mé bên Việt Nam, chứ không phải là giống như là mé Hoa Kỳ. Đương nhiên là Trung Cộng thì luôn luôn bao giờ cũng lợi dụng xuất khẩu nhiều qua bên Việt Nam. Việt Nam thì xuất khẩu giới hạn. Rồi ngoài ra tới khi họ thấy bất mãn Việt Nam về vấn đề kỳ nọ mà cho hàng không mua hạm và cập bến Đà Nẵng, thì họ chơi tới đóng cửa biên giới, thành ra hàng hóa mà của Việt Nam được ứ động đó, thành đó những cái bất lợi để nhìn thấy đó. Thì trong cái nghĩ rằng trong dịp này đó là nên có cái sự mà thay đổi, nên mà Hoa Kỳ đương mở rộng vòng tay thì nên đã đi, bởi vì trước đây đó Việt Nam á là bỏ rất là nhiều cơ hội mà để đi Việt Nam là để mà thăng tiến mạnh, nhưng không phải giống như ngày hôm nay. Cô chỉ vì sao năm 1976 là sau chiến tranh Mỹ Việt Nam chấm dứt á, thì Hoa Kỳ đã gửi ông Trung tướng Kelly đến đó để thương lượng và đã nối lại bang giao. Thì Cộng sản Việt Nam lúc đó thấy mình chiến thắng nên đòi là bồi thường chiến tranh, mà Mỹ nó không có bồi thường chiến tranh, là chỉ vấn đề là viện trợ kinh tế để mà tái thiết Việt Nam thôi. Thì họ không bằng cái kéo dài đến khi mà Hoa Kỳ đã nối kết với được Trung Cộng được. Rồi trong khi đó thì Việt Nam lại ký kết hiệp bước an ninh với Liên Xô, mà lúc đó Hoa Kỳ muốn là lôi kéo Trung Cộng đi với mình để mà chống lại Liên Xô, thì lại ký đó. Do đó mà sau đó năm 1978 là vì Cộng sản Việt Nam muốn đi với Hoa Kỳ theo cái đề nghị của Hoa Kỳ, rồi lúc Hoa Kỳ không thèm nữa, nó thành ra bắt đầu kéo dài, bị cô lập dài, chứ nếu hồi đó mà đồng ý thì cả ngày năm 78 thì đã hết cô lập rồi. Mà hãy ban giao với Hoa Kỳ thì tất nhiên mở cửa ra thì tất cả các quê thế giới sẽ đầu tư vào Việt Nam, tái thiết nhanh chóng Việt Nam cho phục hồi rất là nhanh chóng, của đây không?
Dạ.
Đó rồi tất thì thật sự với đời mà cố thủ tướng Võ Văn Kiệt á.
Dạ.
Thì ông thấy rõ sao hồi đó ông đóng vai trò phó tổng thủ tướng của ông Đỗ Mười, có tham dự tôn hội Nghĩa Thành Đô, thì ông thấy rõ những âm mưu đó thiệt hại Việt Nam. Thì ông đến vai trò thủ tướng đó, thì ông muốn tách rời Trung Cộng mà đi với Hoa Kỳ, nhưng mà lúc có trong cái đảng Cộng sản thì cái thành phần thân Trung Cộng rất là đông, thì có lúc nó còn muốn lật đổ ông, như kỳ đó tính đưa Nguyễn Hà Khang lên thay thế, thấy không, để lật ổng. Thì trong đó lúc đó thì thật sự cũng có nhiều người mà để cung cấp cái cho thấy rõ Nguyễn Hà Khang hồi đó là từng là nổi tiếng nhỏ giác của bên Việt Nam Cộng Hòa Bắc lại đó, thì để ông dùng với ông lật ngược thế cờ ông Nguyễn Dư Dững. Thì nguyên đất tới thời sau khi đó thì tới ông Nguyễn Võ Phạm Nhân Khải và Nguyễn Tấn Dũng đều có khuyên nước muốn thực hiện cái ý chí của Võ Nhân Kiệt là phải làm thế nào để ban giao Hoa Kỳ và đi về đó, thì để thực hiện. Thì cô biết có lúc đó thì Nguyễn Tấn Dũng có thể lên mà nắm cái thế, mà chưa có bao giờ một cái bên mà cầm quyền mà thắng thế đảng Cộng sản là trong thời Nguyễn Tấn Dũng. Thì lúc đó ông mong muốn đi với Hoa Kỳ, có thấy không? Thì đối cái đó, cái tháng 5 năm đó là đáng lẽ là ông Obama vào viếng thăm Việt Nam, thì để nâng thế của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì bên Tập Bình tháng 4 vào đó, rồi cái ông Obama không vào, thì lúc đó Phu Giáo Hữu Tổng là vận động cho rằng Nguyễn Tấn Dũng mà nắm đảng Cộng sản thì bị giải tán đi này kia, thì lúc Nguyễn Tấn Dũng thất thế. Thì hiện giờ cái ông Tô Lâm này là coi như là đệ tử ruột của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà lúc mà ông Nguyễn Tấn Dũng ông nắm cái bộ công an, ông này là phó, cô thấy không?
Dạ.
Thì lương đưa cái thế này thì anh không biết, bởi vì thật sự anh không có nắm vững ông Tô Lâm như thế nào, nhưng mà nếu thật sự ông là đệ ruột Nguyễn Tấn Dũng đi theo cái khuynh hướng đó, thì anh nghĩ rằng ông thấy rõ rằng cái họa hại là Trung Cộng mà cần cái thế, thì cái tình thế hiện nay đó là coi như là một lần ông Trump mà thì mà hồi nhiệm kỳ trước ông vô đó là ông đầu tiên ông đã viếng thăm cái đền cái Hai Bà Trưng, rồi ông kêu gọi là tôi chỉ đặt nước Mỹ trên hết thì quý vị cũng đặt nước Việt Nam trên hết, thấy không? Này có gián tiếp rồi, bởi vì hồi đó Bà Trưng là chống ngoại xâm, thấy không?
Yeah.
Nó đưa lên đó thành thử tới bây giờ đó thì cái coi như là Mỹ mà sẵn sàng mở rộng tầng động toàn cai, mà hiện giờ coi như là cái những cái hiệp ước mà đối tác giữa Hoa Kỳ đó cũng là tiến triển rất tốt, thì trong cái dịp này anh nghĩ đó là nên cái nghĩa quần thoát tung rồi đó, có cơ hội để thoát tung đó, có thấy không?
Yeah.
Thì Tô Lâm nên thực hiện cái điều kiện đó đi, bởi vì anh thấy thật sự thì không có quốc gia nào hồi đó, đó trước khi mà cái vụ mà Hoa Kỳ mà chấp nhận mà quyền tối quốc cho Trung Cộng và cái giao thương này đó, hồi đó Trung Cộng ở nước nghèo nhưng mà đi với Hoa Kỳ là giàu quá lên, thì Cộng sản Việt Nam hồi trước cũng vậy, trong giờ khi mà đã ban giao và giao thương với Hoa Kỳ thì mới bắt đầu tiến lên, thì thấy rõ rằng là nhờ con đường chơi Trung Cộng Hoa Kỳ con đường nào có lợi cho đất nước hơn.
Yeah.
Thấy không? Nó thì do đó mà nên chọn con đường đây là cái dịp thoát tung. Đó, vậy giờ hiện tại bởi vì cô nhớ khi mà Zero đó ông kia đã cho rõ là thấy rõ là nước Việt Nam là kêu bằng chư hầu á, chư hầu mà thương mại. Thấy không? Thành ra giờ muốn phải dứt khoát cái đó là coi như là mà hiện giờ coi như là tổng thống Trump muốn rõ rằng là không còn phải chọn phe thôi, hoặc là đi với tôi hoặc và đi với Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng giờ không có đối tác mà là gọi là đối thủ, gọi là kẻ thù, thấy không? Nó thì chọn phe, nó thể mãi đi với Hoa Kỳ thì sẽ là có được chia sẻ sự thịnh vượng và sự phát triển bền vững, còn nếu đi Trung Cộng thì Trung Cộng luôn lợi dụng. Đó là những cái điểm đó nên chọn đi. Thì với cái ý muốn anh nghĩ là mà cái cộng đồng bên ngoài, cái ý kiến của anh đó là nên Việt Nam nên chọn phe lúc này, không nên đứng cơ hội đứng hàng ai nữa, muốn đất nước tiến lên.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, thưa anh, còn phát ngôn Bộ Thương mại Trung Cộng Hay Yong-yen gì đó ngày 10 tháng 4 cho biết là Trung Cộng sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ nhưng phải dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, và cho biết là Trung Cộng sẽ đeo đuổi đến cùng nếu Hoa Kỳ vẫn kiên quyết làm theo cách của mình. Thì Bộ Thương mại Trung Cộng một lần nữa khẳng định sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc chiến thương mại. Thì mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang có chiều hướng căng thẳng sau khi hai bên đã trả đũa thuế quan lẫn nhau. Thì trong khi Hoa Kỳ áp thuế 125% với hàng hóa Trung Cộng, thì Bắc Kinh cũng đã trả bằng mức thuế 84% với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Sách trắng nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thương mại Trung Mỹ có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với cả hai nước mà còn đối với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những năm gần đây đã chứng kiến sự gián đoạn ngày càng tăng đối với sự hợp tác song phương. Theo anh, thì đoạn áp thuế gắt gao với Trung Cộng có kết quả tốt không? Và còn Trung Cộng, anh nghĩ họ dám trả đũa Hoa Kỳ không? Hay nói cho sướng miệng?
Thì thật sự ra bây giờ đó thì họ nghĩ rằng là họ mạnh.
Dạ.
Thế con, thành thử ra hiện giờ Trung Cộng cần nghĩa đi thuyết phục nhiều quốc gia, cả đồng minh của Hoa Kỳ để mà đứng vào khe họ chống lại cái vụ mà thuế quan của Tổng thống Trump. Họ cho rằng cái đó là đi phi truyền thống. Thấy không? Thế chỉ chẳng hạn giờ coi như là Trung Cộng cố thuyết phục nhiều quốc gia đó, thì trong đó như đại sứ tối Trung Cộng là Sao Ghen, thì Sao Nguyên lập luận rằng cùng nhau phản kháng những gì mà ông gọi là hành vi bá quyền bắt nạt của Hoa Kỳ. Thì Úc đã trả lời từ chối thẳng thừng, không có thể hợp tác được, và chính phủ Úc tập trung vào tuyên bố là tập trung mối thương hại của Úc với Trung Cộng. Và ông biết rằng bối cảnh kinh tế đất nước đó sẽ là một phần quan trọng. Khi mà làm như vậy, ông củng cố niềm tin các phương pháp đàm phát độc lập với Hoa Kỳ, chứ không muốn kéo dài cái kiểu mà nói để mà hợp tác lại để áp lực Hoa Kỳ ha, nó không có chơi của đó, là bây giờ nó là sẵn sàng là đối thoại song phương để giải quyết những chuyện đó. Rồi cái bộ trưởng quốc phòng mà của Úc là ông Richard Mark ông cũng nhấn mạnh lập trường quốc gia bằng cách tuyên bố Úc sẽ không nắm tay Trung Quốc. Ông liên tục nhấn mạnh rằng chính phủ cần theo đuổi lợi ích quốc gia của riêng họ, chứ không phải làm theo những gì mà Trung Cộng muốn. Đó là việc theo đuổi lợi ích quốc gia của Úc, không phải là về việc đưa ra cuộc kêu gọi với Trung Cộng. Đó là những... Rồi ngoài ra cô biết trong cái Bộ Ngoại giao Trung Cộng đó đã cho biết là cái bà chủ tịch của Âu Châu đó đã liên lạc và cũng như là để mà kêu gọi là cộng tác, và tháng 7 này họ sẽ có cuộc họp mà hội nghị ở tại Bắc Kinh. Đại khái đưa lên giống như là có sự hâm dọa vậy đấy không?
Dạ.
Thì bà bên đêm thứ sáu rồi thì Ủy ban Âu Châu cũng thông qua một cái cuộc thảo luận với Trung Cộng, một cái cho biết là một sự nhượng bộ của Trung Cộng là để bên này sẽ cấm cái nhập khẩu xe điện của Trung Cộng vào trong cái lãnh thổ đó của họ. Là lợi nhuận đại khái nhiều vấn đề đó ha.
Yeah.
Thì cũng như là Trung Cộng một điều nêu lên những điều là giống như là tu đương là kiếm đồng minh để chống lễ anh này kia, nên ngồi thảo luận lợi không nên cái thế này kia. Đây thật sự đó thì tổng thống Trump lúc ngay rời đầu thì ông cũng muốn thảo luận, nhưng mà rồi trong khi mà nhiệm kỳ 2020 ông thất cử thì bên kia sẽ không thi hành cái hiệp ước đó, cô thấy không?
Dạ vâng.
Thành thử bây giờ ông tổng thống Trump muốn thấy thật rõ ra giờ muốn tách rời của hai nền kinh tế cũng không cần thiết gì đó, thành như đó bên kia muốn ngồi đó thì phải thỏa thuận lợi, bỏ tất cả những cái ngôn ngênh và quân bình đó, chứ không thể để lợi dụng chuyện nữa. Thành thử ra anh nghĩ rằng bên Âu Châu cái bà chủ tịch của Âu Châu dầu cho cứng miệng nói là như là thực tế, mà nếu mà vẫn đúng tính vậy rồi anh nghĩ cái liên hệ của Âu Châu sẽ bể thôi, bởi vì bằng chứng là cứ bình ý những nước bên đó nó sẽ có những bà bài qua bên này kia bị sợ lên án ở sao, bà nói tại sao mấy người mà qua được tôi đi không được, thấy không? Nó thì cũng như cái ngày hôm qua đây đó thì các quỹ viên thương mại của Âu Châu thì đã bay qua bên Hoa Kỳ để mà thường thảo theo những cái điều đó để thế nào đó đi qua cái khi mà tổng thống Trump kêu dành cho 90 ngày để các quốc gia đó thương thảo để kịp mà có thể những thương thảo. Thì ngoài ra những cái dấu hiệu mà Âu Châu với bên Tập Cận Bình có gì gặp nhau để thấy kia đó thì ông Trump có nói là mà nói những gì Hoa Kỳ cần trái ngược tới những gì Trung Quốc đến, tôi thấy thỏa thuận có nghĩa là ông nói tôi nghĩ rằng nó những nhất mức cân bằng lớn nhất để quyết một cách nào tình hình tồi tệ hơn nữa chứ không phải làm vậy. Thì ông Trump nói thật chữ Trung Cộng á, họ muốn thương lượng mà họ không biết bắt cách nào, họ tưởng nghĩ rằng họ cố gắng lên mà làm được. Và thì anh thấy đối với lần này tổng thống Trump bên kia muốn gì làm ông, khi nào bên kia mà gọi ông Tập Cận Bình đích thân gọi tổng thống Trump mai ra cũng giải quyết, còn theo cái kiểu mà tuyên bố này tuyên bố kia thì anh nghĩ rằng không đi tới đâu. Mà và thật sự trong cuộc thương lượng này thì Hoa Kỳ có lợi thế nặng mạnh hơn, bởi vì Trung Cộng á thì họ chỉ cái ngoài về ngoại thương thôi, những sản xuất của họ đó để một họ không có thị trường tiêu thụ tại nội địa, mặc dầu nghe một tỷ dân nhưng mà cái thị trường nội địa họ không có mạnh giống như của Hoa Kỳ, tôi thấy không?
Dạ.
Không có như Hoa Kỳ là cái nội địa rất là mạnh, dành do đó mà cô thấy cái dân số của Hoa Kỳ thấp hơn của Âu Châu, phải không?
Dạ.
Nhưng mà cái mức tiêu thụ nó gấp 3 lần của Âu Châu.
Ừ, vâng.
Do đó cô thấy là thật ra là cái thị trường rất mạnh và ở đây có thể tự cung tự cầu được. Mà thật ra hiện giờ cô thấy khi đó rồi là gần 75 quốc gia để thương lượng, thì cái nỗi cái thị trường 75 quốc gia đó để giải quyết nghĩa là như thế nào, phải Trung Cộng phải nếu muốn thì phải thay đổi cái tư duy, không thể chơi kiểu mà gian lận để mà tạo lợi thế cho mình hơn được nữa.
Dạ vâng ạ. À, Thành Trung cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thưa anh, cái Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Peter Hegseth đó nêu ý tưởng về cái việc quân đội Hoa Kỳ quay trở lại Panama để bảo vệ kênh đào chiến lược quan trọng, một cái đề xuất nhanh chóng bị quốc gia Trung Mỹ này bác bỏ. Thì ông nói là một thỏa thuận đã ký với Panama trong tuần này là cơ hội để khôi phục, cho dù đó là căn cứ quân sự, căn cứ không quân hải quân, các địa điểm mà quân đội Hoa Kỳ có thể làm việc với binh sĩ Panama để tăng cường năng lực và hợp tác theo cách luân phiên. Thì ông Hegseth cũng cho biết là Hoa Kỳ đang muốn đạt một thỏa thuận theo đó tàu chiến của nước này có thể đi qua kênh đào đầu tiên và miễn phí. Có điều kiện. Trước đó thì Tổng thống Donald Trump từng nói tàu quân sự Hoa Kỳ bị tính phí quá cao và không được đối xử công bằng dưới bất kỳ hình thức nào khi đi qua kênh đào Panama. Theo anh, nhận xét việc Hoa Kỳ muốn có thể thành sự thật không ạ? Và hình dung cũng muốn được nghe câu trả lời này lắm luôn. Dạ. Dạ.
Đương nhiên là phải thành sự thật.
Vậy hả anh? Nghe nói là phải dùng quân sự nếu mà không chịu nữa. Không biết phải không nữa. Dạ, anh giải thích.
Này cô. Dạ, dạ. Là bởi vì đương nhiên thành sự thật. Nhưng dạ, không nhất thiết là phải lấy lại kinh đào Panama theo nghĩa đen.
Dạ, dạ.
Không theo nghĩa đen. Mà giờ sở dĩ mà Tổng thống Trump lên nó thấy rõ rằng là cái công trình xây dựng kinh đào đó, như là anh em mình từng thảo luận, là Hoa Kỳ đã biết thiệt hại biết bao nhiêu nhân sự, đủ thứ hết, đầu về giao lại có một đô la để tượng trưng, thấy không? Bây giờ mà trong cái hiệp ước đó là quay đây là sẽ là trung lập và không gây thiệt hại cho nền an ninh của Hoa Kỳ, thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra do đó mà tổng thống đã nói rằng là bên Panama cho phép Trung Cộng ảnh hưởng một cách khuynh lót trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề an ninh chiến lược quân sự, thống lĩnh thân sao của Hoa Kỳ như lôi kéo một số quốc gia Nam Mỹ, trong đó có Panama và vào một dành đai một con đường của Trung Cộng, nên Tổng thống Trump đã dùng chiến thuật lấy lại kênh đào với lý do là chính quyền Obama vi phạm cái hiệp ước mà giữ cái trung lập như anh vừa nêu nói đen.
Yeah.
Thì sau khi một bắn tiếng như vậy rồi thì Tổng thống Trump mới đầu tiên là lấy lợi kênh đào đó có thể bất cả mọi biện pháp trong quốc, kể cả quân sự như cô nói, thấy không?
Dạ, dạ.
Cái tiếp theo đó thì Tổng thống Trump cho Ngoại trưởng Marco Rubio đến gặp Tổng thống Panama để mà thương lượng, có thấy không?
Dạ.
Nói ra thì sau đó thì ông kia tuyên bố là rút khỏi cái thỏa thuận sáng kiến vành đai con đường hồi năm 2017 mà họ ký kết với Bắc Kinh, có thấy không?
Dạ vâng.
Nói đầu tiên đó, rồi tự như mới hôm tuần rồi thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đến, thì ông thấy rõ là ông nói rằng là hôm thứ ba tuần rồi chú biết sẽ lấy lại kinh đào Obama từ ảnh hưởng của Trung Quốc.
Dạ.
Nghe không? Lấy lại từ ảnh hưởng của Trung Quốc khi Washington cố gắng khẳng định quyền kiểm soát đường thương mại này. Tôi muốn nói rằng Trung Quốc không chi diệt kênh đào này, Trung Quốc không vận hành kênh đào này và Trung Quốc sẽ không biến kênh đào này thành vũ khí. Hoa Kỳ không cho phép Trung Quốc, Cộng sản hoặc bất kỳ quốc gia nào khác hoạt động hoặc có tính toàn diện kênh đào. Ông nói trong một sự kiện họp báo đó, vì mục đích này Hoa Kỳ và Panama đã làm nhiều hơn trong tuần lễ vừa qua để tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và chúng ta cùng những gì mà chúng ta đã làm trong nhiều thập niên qua. Cùng nhau chúng ta sẽ giành lại kênh đào Panama khỏi ảnh hưởng Trung Cộng. Dạ. Nghĩa là như vậy. Dạ. Nghĩa là lấy lại cái phần ảnh hưởng thật chưa? Bởi vì hồi đó đã ra Tổng thống Trump không nhất thiết, nhưng mà cái đòi, bởi vì cô nhớ ổng là một cái người mà kêu bằng thương lượng. Thấy không?
Vâng.
Đòi giá cao, đòi giá thật là cao, rồi để buộc trả bên cho đối thủ trả thế nào mà chỗ rút được, rồi ông kêu ok tôi chịu cái giá đó, thấy không?
Cái là dạ.
Ông khách rất là cao, thấy không?
Dạ vâng.
Nếu không có là tôi lấy lợi, tôi dùng quân sự tôi lấy lợi, thấy không?
Dạ vâng.
Rồi bên kia cứ thương lượng đi, mà tại sao tụi đấy nợ, tại vì anh đi với Trung Cộng, tại đó đây là nó làm thiệt hại cho quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ. Tụi thấy không?
Dạ,
nó thì tới bây giờ lấy lợi, nhưng mà lấy lợi không nhất thiết bằng cái nghĩa đen là cái đó thuộc về bên thành thử bên bên Panama. Giờ tổng thống nó cũng vui là Hoa Kỳ bảo đảm là tôn trọng chủ quyền của Panama. Có thấy không?
Dạ vâng, dạ.
Nó, mà những cái gì mà tổng thống muốn là đều được hết, vì tàu bè qua mà quân sự của Hoa Kỳ làm miễn phí, không có lấy tiền nữa.
Wow, đúng hả? Đúng
đó.
Rồi, dạ vâng.
Đó rồi, bây giờ còn phối hợp rồi để có cuộc tập trận chung nữa. Thấy không? Đó là điều đó, giờ cỡ như cái hai cái cảng mà giữa hai bên đó thì bắt buộc là phải bán lợi cho cái công ty của Hoa Kỳ.
Dạ.
Đó, tóm tắt là mọi chuyện của Tổng thống Trump là nó lợi tở lại bình thường hết, thì coi như lấy lợi mà lấy lại khỏi ảnh hưởng, chứ không phải là lấy đó để làm cái chủ quyền của Hoa Kỳ, cô thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì mọi chuyện đó tốt rồi, đó là cái điều đó rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, còn cái vấn đề mà bên Iran á, nó cho biết là hôm thứ Sáu 11 tháng 4 nè, rằng họ đã cho các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao với Hoa Kỳ vào thứ Bảy, một cơ hội thực sự. Vậy cuộc đàm phán này có tiến triển như thế nào? Anh có thể phân tích và nhận định vấn đề này. Thưa anh, trước khi anh chia sẻ đó, Hạnh Dung cũng có ý, tại vì cũng nói những cái gì mà tại tối hôm qua cũng hay theo dõi cái chiến sự này đó, thưa anh. Bây giờ đó, Iran mà nó không ngồi xuống mà đàm phán là nó tiêu rồi đó. Hôm qua coi như là Hoa Kỳ gần như là Houthi gần như xóa sổ. Iran nó đang rung lẫy bẫy. Chia sẻ với đó ta. Thành ra bắt buộc phải ngồi xuống đàm phán thôi anh. Mục tiêu nào nói một cái là ầm. Tụi nó bây giờ bắn lên một cái là chỉ cần vài phút sau là cái chỗ của nó đã tanh bành siêu ách luôn.
Không, bởi vậy đó.
Dạ.
Thành ra ông lúc của đó là tụi kia là nói là không có đồ nghĩa là gián tiếp gì nào kia đủ thứ anh em.
Dạ.
Ông nó không ngồi trong vòng, ông cho tân nước đây là đã coi như một tháng đã qua rồi, mà nếu không có đó thì sẽ vỗ bơm vỗ nói gì hết trơn á, nghe không? Bên kia nó muốn ngồi thì ngồi lại, nhưng mà gián tiếp chứ còn mà Hoa Kỳ thì bỏ thì hâm dọa đi. Rồi cũng Iran nói ok rồi, thấy cái ngồi giờ nghĩa là tở lợi đấy để mà băng giao, rồi tôi vô đây đầu tư, tôi chào mời Hoa Kỳ vào đầu tư đâu đó, cô thấy không?
Dạ.
Nhưng mà kể từ ngày mà họ chiếm cái tòa lãnh sự của đại sứ của Hoa Kỳ đó, và bị giam tới 430 mấy ngày đấy ha. Đó, thì thành thử ra Kỳ đất tự ngồi lại như đoạn giao luôn, không bao giờ có bàn giao. Thì bây giờ á, thì cái chuyện ngồi đầu tiên là hai cái đoàn người đang nhất trí là cuộc đàm phán nhằm hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran, và cuộc họp bắt đầu ngày 12 tháng 4. Thì coi như là bữa thứ Bảy rồi đấy ha. Thì đặc phái viên Steve Witkoff của Bộ và Bộ trưởng Ngoại giao của Iran là Abbas Araghchi để trao đổi. Ban đầu thật ra thì họ có gián tiếp hai cái phòng khác nhau, nhưng mà rồi cái ngày chót thì hai bên gặp nhau, thấy không?
Yeah.
Họ nói rằng là đây là có phải có những tiến bộ thực sự, nghĩa là họ muốn là sẽ có một đàm phán thứ nhì. Đàm phán thứ nhì là vào ngày 19 tháng 4 là trực tiếp. Thì cuộc trao đổi đó giữa hai cái địa điểm mà đầu tiên như là đó là ở Mossad của Oman. Thì ông đó ông Bộ trưởng Ngoại giao của Iran mô tả là cuộc hợp tác tìm cách xây dựng trong cuộc phỏng vấn trả lời truyền hình của Iran đó. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã rất gần với cơ sở cuộc đàm phán, và nếu chúng ta có thể hoàn tất cơ sở này vào đầu tuần tới, chúng ta sẽ tiến xa và có thể bắt đầu cuộc thảo luận thực sự đưa đến cơ sở đó.
Yeah.
Cả chúng tôi và các bên kia đều quan tâm đến cuộc đàm phán, nghĩa là không quan tâm đến cuộc đàm phán mà vô ích mà đang là thực tế. Đó là những cái điều đó, thì do cô thấy cái sức ép của Tổng thống Trump có hiệu quả phải không?
Dạ đúng rồi.
Thấy cũng như cô nói đó, dù Houthi đã chơi thẳng bơm vậy đó,
dạ.
Bây giờ bên kia liệu chịu nổi không em?
Làm sao chịu nổi được trời? Thôi. Dạ, dạ. Và và hay quá anh ơi, hết giờ luôn. Anh Dung, anh Dung cảm ơn anh rất nhiều. Trời ơi, mà mỗi lần mà đang mà buồn buồn mà đang mệt mệt mà nghe anh Minh mà ảnh giọng cười sảng khoái làm cho người ta cũng vui lây nữa. Cảm ơn anh. Dạ, gặp anh tuần sau nha.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng ạ, xin chào anh.